để mình bắt đầu nè, sớm 5 phút thì tại có bài thơ ai sáng tác là mình đọc nghe ha. Sáng giờ có nghe chưa?
Chưa, nghe cho nó tỉnh.
Mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Xin đọc để cho chúng nghe ha. Mừng gặp lại phái đoàn viên giác, Phật tử chùa an lạc vui ghê. 4 năm gặp lại thầy về, ngôi chùa bé nhỏ hả hê đón mừng. Khóa tu thường lệ mùa xuân, Jacksonville, Hải Đức tưng bừng hôm nay. Mừng vui gặp lại quý thầy, dù xa vẫn giữ về đây trọn tình. Chùa nghèo vẫn đủ kệ kinh, vẫn Bồ Tát giới giữ gìn như xưa. Mong thầy ráng trở lại chùa, năm nào cũng gặp như xưa đủ đầy. Thật là hạnh phúc lắm thay, viên giác Hải Đức tràn đầy tình thương. Đường đời lắm chuyện vô thường, chúc thầy về khỏe và luôn sẵn sàng. Mỗi năm Phật đản thầy sang, giúp chùa Hải Đức vững vàng tiến tu. Chân thành xin viết bài thơ, lời thư mộc mạc tâm tư tràn đầy. Mừng ngày lễ hội năm nay, khóa tu bế mãn lòng đầy luyến lưu. A Di Đà Phật. Chào mừng được gặp hai thầy. Thầy đều đất quảng về đây rất mừng. Hai thầy đều cả miền Trung, tu hành cũng giỏi văn kinh cũng tài. Cầu xin Phật độ hai thầy, tu sao nổi tiếng như ngài Đạt Ma. Đạt Ma Tây Tạng China. Còn hai thầy nổi đều là Quảng Nam. Quảng Nam cũng của Việt Nam, giống như Tây Tạng lân bang sát Tàu. Sát Tàu càng mất nước mau, Việt Nam ta đó gần Tàu chẳng yên. Mời đại chúng ngài ngồi cảm niệm công đức của Tổ Hữu Nguyên Thọ. Chắc có lẽ cô Châu Ngọc giữ lại bế mạc đó. À, đọc lại lần nữa. Để bắt đầu buổi nói chuyện, có gì nghe rõ tiếng không? Xin kể một chuyện hành hương để mình vào đề ha. Thì cách hay 2 năm, tiền đạo có cái duyên đi với phái đoàn hành hương ở xứ Ấn Độ. Thì trong đoàn có khoảng 29 người. trong đó có mẫu thân tôi. Cái mục đích cái đoàn là tổ chức đưa bà đi về xứ Phật một lần cho biết. Thì có 4 người ở Việt Nam ghi danh, 25 người ở Mỹ. Thì sau 2 tuần đi thì vất vả, nhưng mà về lại Mỹ thì có một vài Phật tử họ cũng chia sẻ, mình hướng dẫn đoàn đó. Thì có một chị đi với một cậu con trai, thì chị nói: thầy biết không, con nó về đó, cái bệnh mà đau khổ mấy tháng trước khi đi đó, sao bữa nay không còn nữa. Mình mới nói: ồ thế à. Rồi vài tuần sau hay là một khoảng thời gian gì đó, thì cũng các Phật tử đi chùa đó nói có cái này thì vui chia sẻ với thầy. Mình mới hỏi: ủa chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Thì chị mới nói rằng: ồ, có 2 người ở trong đoàn đi hành hương đó, bữa nay thế pháp đi tu với ni sư ở Morano Valley này, thầy có biết không? Mình cũng nói: thế à. Rồi có thêm một mẫu chuyện nữa là có một chị ở trong đoàn Việt Nam mà một anh ở Mỹ, không biết cái duyên tiền định thế nào mà trùng ngộ tại xứ Ấn, rồi hứa hẹn, rồi trao đổi số phone, rồi đi tới kết hôn tại Việt Nam. À, ngày 10 Tây vừa rồi anh chị đã đoàn tụ tại miền Nam California. À, và một cái chuyện cuối cùng là kinh nghiệm bản thân ha. Thì trên cái chuyến đi chúng ta đi, thường mình đi xa đó, người bao nhiêu cái hành lý quý vị? Nhiều lắm là 2 ha, mà mình nhân lên 30 đi là 60 kiện hành lý ha. Thì cái chuyến từ Ấn Độ bay về lại Mỹ đó, thì cái đoạn đường của hãng Southern China Airlines đó, thì họ dừng ở một cái thành phố lớn của miền Nam Trung Quốc là Côn Minh. Thì thường đó thì cái quy luật phi trường đó mình có thể ngủ đêm được, nhưng mà không biết vì cái lý do gì mà phi trường này họ muốn mình ở trọ một cái nhà khách sạn, chứ không cho mình gọi là lưu trú ở phi trường qua đêm. Thì dĩ nhiên cái chi khoản của vé họ đài thọ luôn cái phòng ở tối đó, nhưng mà chỉ chờ chuyển tiếp đó vậy, có 2-3 tiếng thôi. Thì vô ngủ được 2-3 tiếng rồi phải dậy đón cái chuyến sớm 7 giờ mấy bay về là Mỹ direct đó. Thì xuống đại sảnh, quý bà con xách hành lý ra, thì cái anh tài xế đó, thì quý vị nào có đến tàu rồi biết ha, họ không biết Anh ngữ, xí xô xí xào không à. Mà mình ngồi mình nhìn đồng hồ mình sốt ruột, là anh cứ cầm phone nó nói hoài, mình đâu có hiểu, nhưng mà mình đoán được có thể là anh đem chiếc xe nhỏ quá không có đủ để vận chuyển cả đoàn và hành lý. Thì tôi quan sát, thì tôi nói mấy anh trẻ trong đoàn: tôi biết cái vấn đề nằm ở đâu rồi, giờ mấy anh mời mấy bà con lên xe trước, ngồi đâu vào đấy, rồi mình cứ chuyển hành lý vô cái khoang, tại vì cái xe nhỏ, cái khoang nó nhỏ, không có chứa hết 60 mấy kiện hành lý, rồi còn bao nhiêu dư thì để lên cái lường giữa đó quý vị, cái lối đi lên chỗ ngồi đó, thì đâu vào đấy. Và mới nói ảnh: bây giờ mình đi được rồi. Thì lúc đó ảnh mới chịu buông máy phone xuống, ảnh đưa cả đoàn ra đến phi trường. Thì lẽ dĩ nhiên mình lịch sự, mình cũng là hậu đãi ảnh tiền boy mà. Thì lúc đó ảnh mới vỡ lẽ: ờ, trong đoàn này cũng có người giống như có thể giải quyết được vấn đề. Thử mình tưởng tượng coi, một cái đoàn 30 người mà nó trễ chuyến bay thì nó cũng ảnh hưởng. Tại vì chúng ta biết bà con Phật tử mình xin 2 tuần vacation 100 năm, rồi sau đó trở về Mỹ ngày hôm sau là đi làm rồi. Thành ra Trên thiền đạo thấy cái điều mà có những cái mình không có thể nói được, nó màu nhiệm nơi cái xứ Ấn Độ. Và tôi kể một chuyện đó để chi? Để liên kết với cái đề tài mà mình muốn chia sẻ với đại chúng. Là lại Phật Thiếu Gia. Chữ gia ở đây đó, nó vừa nghĩa gia thịt mà vừa cái nghĩa là gia đình đó. Giống như thiếu gia là con nhà giàu vậy đó. Còn chắc có lẽ mình ở đây mình phải biết lão gia lại Phật là ai ha. Thì sau khi chuyến Ấn Độ về, hiện đạo phát nguyện là, tại vì quý vị tới Bồ Đề Đạo Tràng thấy là cùng khắp hết mấy cái miếng dán của các nhà sư Tây Tạng lại đó, thì mình cũng phát cái thiện tâm lại Phật mỗi sáng 20 phút. Thì tính kể sau 2 năm rồi đó, thì thấy cái sức khỏe rất là tốt. Cái thứ nhất là không có uống thuốc. Chỉ có cái điều trước khi đi đòn đây đó, không biết cái lỗ tai sao nó bị phào niễn đó quý vị, phiền não đó, nói chung không chịu, nó thành ra cái chứng viêm, viêm ở trong tai đó. Thì đi bác sĩ cũng cho uống, nhưng mà bữa nay thấy tạm tạm. Thì thấy rằng cái sức khỏe mình trong 2 năm lại Phật đó, có thể nói là đều đều chứ không có nhất thiết là mỗi buổi sáng thôi vậy. Thì cũng nhiều khi mình cũng chểnh mảng. Thì qua cái bản thân mình cảm thấy sức khỏe tốt. Và để bộc bạch với đại chúng cái điều thứ hai là để minh chứng đó, cái sự lại Phật nó lợi ích như thế nào. Không biết là ở đây quý vị có ai mua bảo hiểm nhân thọ không ha? Life insurance không có à? Thì cái gì nó có là chia sẻ dễ. Thiện đạo cũng học, thấy cái gì hay cũng học. Mấy ông thầy cũng có giá lắm, mua bảo hiểm chết để lại 200.000 cho chùa cũng nên. Thì sau khi liên lạc với công ty, họ coi cái tuổi, họ cho mình cái khốt 84 đô một tháng. Thì cái bước thứ hai là họ gửi nhân viên tới để lấy máu cho mình. Thì ngay cái bàn mà họ đo áp huyết, họ lấy mẫu máu đó, thì cái chị này chị nói: ô, sao anh này bốn mấy mà khỏe thế, chừng như là teenager 15-16 à. Tại vì cái người chuyên môn á, họ có thể họ biết cái sức khỏe qua cái nhịp tim nào đó quý vị. Thì sau đó họ về, họ làm, họ sơ, họ đúc kết. Thì họ giảm xuống còn có nữa, một tháng đóng có 42 đồng. Thì tôi mới gọi điện thoại hỏi: ủa sao vậy? Thì họ nói là sức khỏe của anh tốt lắm. Thì ra đây là một cái minh chứng mà nó có cái tính cách gọi là cái gì mình thấy được hay gì mình có thể cảm nhận được. Thì không riêng gì bản thân thiền đạo, mà quý vị nhìn hòa thượng ha, 67 rồi, hòa thượng mới bước ra nó còn 3 tuổi nên là 70 rồi. Và một vị hòa thượng nổi tiếng bây giờ bên Trung Quốc, hòa thượng Tịnh Không đó quý vị. Thì hòa thượng cũng 80 ngoài rồi, cũng nghe trong những băng giảng thôi. Hòa thượng cũng đi khám bác sĩ hàng năm, thì bác sĩ cho biết là cái sức khỏe hòa thượng 80 mấy nhưng mà ngang ngang với tầm 40 mấy. Thì lẽ dĩ nhiên chúng ta thấy là các ngài lại Phật cũng là khá thường. Thành ra ở đây trên cái chuyến chia sẻ Phật pháp với đại chúng trong khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và Canada năm nay đó, thì thiện đạo muốn giới thiệu một cái phương pháp lại Phật mà nó có vẻ như là không biết nói làm sao ha, nó không phải mới mà nó từ cũ, mà nó thêm một chút. Giống như mình đi học lớp 5 mà mình lên lớp 6, đại ý nó vậy thôi. Thì thường mình cái lúc mình lại Phật mình có gặp cái khổ mình lại không?
Cái gì có bao giờ để ý không? Có hả?
Thì theo bác sĩ Nguyễn Ý Đức đó, bác sĩ viết ở trong cái tạp chí Nguyệt Sang của Chánh Pháp đó, ở bên Nam California đó, thì bác sĩ khuyên mình lại Phật
nên gặp cái khổ mình lại
khi mà mình cúi xuống. Để chi? Thì trong cái bài viết dĩ nhiên bác sĩ chỉ gióm gọn trong cái ý chính thôi. Nhưng mà sau khi tôi đọc cái bài đó là tôi tìm hiểu đó, thì ở trong con người mình, quý vị biết, nó có những cái tuyến nội tiết. Tự nhiên nó tiết ra những cái kích thích tố đại khái cho cái cơ thể mình nó làm việc vậy đó. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng như cái nồi súp la ghim quý vị nấu rồi ha, rồi dọn lên mâm ăn, đừng có nêm gì hết. Quý vị có thích không? Có khoái khẩu không? Nó lật lẻo. Nhưng mà khi cái tô súp đó mà được một chị nuôi gọi là gia thêm một chút đường, bột ngọt, muối, giấm đại khái vậy đó, thì nó có vẻ như là có thanh, có vị hơn, có cái chất gì đó nó đậm đà hơn. Thì cũng vậy, ở đây chỉ mường tượng để quý vị hiểu đại khái là cái cơ thể mình nó cũng một cái nguyên lý đó. Cái dòng máu giống như cái tô súp mà chưa có gia vị thì nó bình thường như thế thôi. Nhưng mà khi mình lại Phật, mình gặp đầu, mình kích thích những cái tuyến nội tiết đó, thì giống như nó gia vị vào cái dòng máu mình một cái lượng sinh tố mà nó làm cho mình phấn khởi, gọi là sảng khoái, và một cái cơ thể tráng kiện để mà tu, không có thấy gọi là thói bồ đề tâm. Thì nói đại khái thôi ha. Thì ở trên đỉnh đầu quý vị nhìn lên tượng Phật ấy, quý vị thấy cái gì? Làm như có cái gì nhô nhô lên ha. Cái này không phải bú đâu. Đó, có một cái gì u lên. Thì đó, nếu mà cái thời gian cho phép thì trong những cái giờ mình hội ngộ đó, mình sẽ lại tôi chỉ quý vị là gặp cái cổ thì tự nhiên cái đỉnh đầu mình nó sẽ chạm đất. Thì ở trên đỉnh này, nếu mà mình chụp cái hình theo những ngành y Tây học đó, thì ở trong đó nó có một cái tuyến gọi là tuyến tùng. Tiếng Mỹ nó là pioneer đó. Thì cái tuyến tùng này nó giống như nãy nói đó, nó gia vị vào cái dòng máu ha. Và ở cổ mình nó có cái tuyến giáp tràng. Và ở trên thận nó có tuyến thượng thận, và thận có tuyến thận, và người nam người nữ có tuyến sinh dục. Thì quý vị tưởng tượng một cái tư thế của người lại Phật co tròn như thế, thì những cái tuyến này nó được kích thích. Giống như một anh lực sĩ đi tập thể thao mỗi ngày thì sao? Cái gì mà nó được co thắt thì nó sẽ mạnh ra. Thì cũng vậy, khi cái người lại Phật co vào một cái trạng thái giống như cái truyền thống mình lại đó, chỉ cần thêm là gặp cái cổ thôi, thì đây những cái cơ phần của cơ thể mình nó được exercise mỗi ngày. Thì đó, chúng tôi chỉ gọi là đúc kết qua cái kinh nghiệm tu tập bản thân và những lời gọi là góp nhặt cát đá đó đây để chia sẻ với đại chúng. Thì có một vài điểm để lưu ý với đại chúng ha. Nếu quý vị thấy thích hợp thì quý vị nên phát nguyện lại. Thì trong lúc lại nó có vài cái điều để lưu ý theo tôi thấy đó. Thì chúng ta nên lại vào buổi sáng, lúc mà cơ thể mình nó sẵn sàng cho một cái ngày gọi là mới. Và cái thời điểm đó tương đối là gọi là vắng lặng. Và cái quan trọng nhất là quý vị lưu ý, mình phải thương mình cái đã. Mình mà dậy với cùng với thời điểm gia đình đó, nó gia duyên
khó mà có cái thời gian riêng tư cho mình lắm. Quý vị chịu khó ngủ sớm hơn nửa tiếng, thay vì mình ngủ 9 giờ thì tối đó mình ngủ 8 rưỡi thì tin chắc rằng sáng mình sẽ dậy sớm hơn nửa tiếng. Thì chính bản thân tôi cũng thế, tranh thủ mình thức sớm hơn để mình có cái giờ riêng tư của chính mình. Thì cái lúc lại nó có thể choáng váng, đó là cái biểu hiện cái cơ thể mình nó thiếu gọi là chất lỏng, nước. Thì đứng lại dùng một tí nước để cho cái cơ thể mình máu huyết nó lưu thông trở lại, đừng có lại tiếp mà nó ngã ha. Và cái thứ hai là nó có cái cảm nhận như muốn buồn nôn, thì cái lúc đó mình đang lại ngon trớn thì đừng có nên cúi xuống lại nữa mà đứng thẳng người lên để cho cái cơn nó qua. Và cái điều thứ ba là khi lại đó, lúc mình cúi xuống đó, tại vì cái phương pháp mà lại chúng tôi hướng dẫn đó, nó có thêm một cái trợ lực là cái máy niệm Phật. Mình vừa niệm vừa lại, thì cái lúc mình gặp cái cổ lại xuống cái đầu, đỉnh đầu chạm đất, mình không có niệm theo được thì nó phải nhờ cái tiếng máy nó nhiếp cái tâm mình. Mình không có đi Việt Nam, không có đi Đà Lạt hay là đi một cái xứ nào khác ha, thì nó gọi là nhiếp tâm, vừa qua cái cơ thể mà vừa bằng cái tâm ý mình nữa. Thì đó là cái ba điều mình cần lưu ý nếu quý vị về thực tập. Thì cái này nó giống như là side effect vậy đó ha, nó có những cái phản ứng phụ mình nên để ý thì mình có thể vượt qua. Thì đó là cái ý chính của cái phương pháp lại Phật ha. Thì cái thời gian thì mình sẽ dành chừng 10 phút, 20 phút, có thể một tí đây hay là ngày mai, thì nó tùy nơi đại chúng. Để bây giờ đổi cái bầu không khí thì chúng ta lắng lòng ha, ngồi niệm Phật một tí, ngồi thẳng lưng lên và buông hết mọi tâm tư để hòa theo cái dòng chảy của Phật A Di Đà. Good.
Thank you.
Đà Phật A Di 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 đà Phật, 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 A di đà Phật. A di đà Phật, 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 A di
Phần tiếp theo thì thiền đạo xin mở ngoặc ha, nói ngoài lề nhưng mà nó cũng trong lề, nghĩa là ở trong nhà đạo thường các hòa thượng hay là các thầy sau những năm gọi là trao dồi kinh điển nội tạng đó về Phật giáo đó, thì những gì này cũng được khuyến khích vươn ra tìm hiểu thêm về những cái pháp ở đời, thì chung quy là ngoại điển đó, để chi, để giống như con đại bạc nó có hai cái cánh, nó có thể nhịp nhạc bay xa, thì cũng vậy người có khả năng thì luôn luôn được khuyến khích tìm hiểu thêm, học thêm một cái gì đó nó gọi là mở rộng kiến thức tầm nhìn đó mà. Thì quý vị biết là năm ngoái tôi học cái gì không? Học về real estate agent. Ông thầy đi buôn bán nhà cửa coi sao được. Thì ở tại California đó thì có cái trường họ ghi danh mình đóng một cái học phí, rồi họ cho mình một cái tài liệu, đại khái là tài liệu tủ vậy đó, thì trong 130 câu đó mình nhồi tới nhồi lui rồi đăng ký, mình tới một cái điểm thì chính phủ họ cho mình thi. Thì cái người mà đổ đó thì hơn 70% trong cái 150 câu mà họ ra, thì quý vị biết lần đầu trượt, cái lần đầu thi không có cổng mẹ hiền qua âm theo, vì ở trước chùa Phật Tổ cái tượng Bồ Tát Quan Âm Đầu Tiên á, thì thường có hai cầu nguyện giống như mỗi lần mình thi cử vậy đó, mà bữa đó quên, nói nào nghe cũng hồi hộp lo đó gì, cả đêm đó không có ngủ, thành ra thi làm sao đọc. Thì kỳ sau kinh nghiệm rồi nhớ rồi, mình có mẹ hiền qua âm sau lưng, sao mình không mời ngài đi theo. Thì trúng cái lần thi thứ hai, đúng bài tủ. Tại vì mới biết chính phủ họ cũng khéo, họ sợ mình có cái bài tủ đó, thành ra họ tráo tới tráo lui, sao đúng cái đêm, cái buổi sáng đó mình đi thi có mẹ hiền đó, thì sao toàn những cái câu hỏi mà cái trường này họ cho, thành ra đổ. Thì sau khi đổ thì công ty này đó, công ty Century 21 đó, vậy không biết đây có chi nhánh không? Thì họ huấn luyện mình 2 tuần, thì cũng gọi là gì quý vị biết ở ngoài đời mà mặc đồ lớn cà lao hết đồ để theo học cái khóa huấn luyện đó, thì cũng hoàn tất và họ nhận mình vào làm. Thì chúng ta biết rằng cái nghề này đó không phải tính giờ, mà mình đi tìm khách cho công ty. Ví dụ như bữa nay tới cái xóm A đó gõ cửa, anh chị có nhu cầu về nhà đất không? Nó hơi khác những cái ngành nghề khác. Thì khi mình tìm được những cái khách hàng cho công ty và qua một cái gọi là một cái quá trình đó, nào là coi cái điểm tín dụng của mình ở Mỹ có đạt được không, rồi cái mức lương mình làm bao nhiêu mỗi tháng, rồi chi, rồi thấu, và một trong những cái điều kiện đó để mình có thể mình được xin cái tiền gọi là mortgage, mình trả cho cái căn nhà mình muốn mua. Thì quý vị biết rồi, tôi có cái tấm là mình không có vội vã, mình vào nghề nhưng mà tìm hiểu, sau khóa huấn luyện rồi đi tới sở làm, thì coi những cái những người buôn bán các công ty đó làm việc đó, với lại trong cái ngành này họ có những cái thống kê đó, mà mỗi tháng họ ra một cái thống kê coi cái
nhà đất nó buôn bán ở cái vùng đó như thế nào và toàn nước Mỹ. Thì tôi đúc kết như thế này: 3/4 những cái cuộc buôn bán nhà đất ở xứ Mỹ đều do ai? Những cái ông gọi là đầu não tiền bạc khói quý vị. Họ có một cái vốn liếng từ công ty của họ. Khi mà nhà mà buôn bán đó, họ vào, họ đặt cọc tiền mặt 100%. Thành ra đa số là những người muốn mua một căn nhà đầu tiên để đạt được giấc mơ Hoa Kỳ đó quý vị, American Dream đó, ở Mỹ rất là mỏng manh. Vì thế mà chính phủ cũng nhận thấy điều đó, và cuối năm rồi đầu năm Tổng thống Obama cũng đã đưa vào những cái sự trợ giúp để giúp những cái con em người Mỹ đó, nhất là giới trẻ đó, thì họ tạo điều kiện cho những người mua nhà đầu tiên thì họ tìm đủ cách, hoặc là giảm phân lời, hoặc là gọi là cho mình mượn tiền để mình mua cái căn nhà. Thì ở đây tại sao mình đề cập tới cái vấn đề này? Thì hồi nãy tôi có mở ngoặc, thì chúng ta biết rằng khi mình không ở trong nghề, mình không biết nó là cái gì, nó mơ màng lắm. Thì giống như quý vị có nhớ hồi hôm Hòa Thượng nói không? Những mẫu chuyện trong kinh đó, nó rất là thực tế với đời sống của con người. Thành ra thiền đạo vào nghề này không phải là mình gọi là đi làm kiếm tiền, mà mình tìm hiểu được cái sinh hoạt của một cái công ty ở xứ Hoa Kỳ. Và cái quan trọng hơn hết là mình có một chút vốn liếng. Giống như trong kinh rải rác quý vị có thấy là một người sát tạc, cướp của giết người, hay là một ông quan, một người thợ rèn, thì đến học đạo với Đức Phật. Thì quý vị nghĩ Đức Phật đã từng làm thợ rèn, đã từng làm quan, dĩ nhiên chưa có làm quan ha, mà bỏ công nghệ này, thì những cái ngành nghề gì đó mình có thể cảm nhận được là Đức Phật đã từng trải, đã kinh qua rồi. Thì cái lúc Ngài thuyết pháp, Ngài khai tâm cho những cái người mà đại diện cho những ngành nghề trong xã hội, họ mới đồng cảm được. Thì cũng vậy, thiền đạo đấy là mừng, là mình học để mình có thể mình có thêm một cái gọi là cái hiểu biết trong cái sinh hoạt thường nhật của một cái ngành nghề ở xã hội Hoa Kỳ. Và ở đây cũng thêm chia sẻ thêm với đại chúng rằng mấy tháng trước đó, tôi có thể đọc cái một quyển sách của ông Hatrick Smith. Ông là ký giả của báo New York Times. Ông cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cái ngành truyền thông, và ông đã ra một cái quyển sách vào năm 2012 với tựa đề là Who Stole the American Dream. Nếu quý vị nào có khả năng thì quý vị tìm đọc các quyển sách này. Thì ở đây mình miễn bàn về cái gọi là cái thị phi ha. Nhưng mà sau khi chúng tôi đọc quyển sách đó, thì nó có liên quan đến cái chủ đề là giấc mơ Hoa Kỳ đó. Thì theo cái sự gọi là ở trong sách đó, họ dĩ nhiên họ có những cái dữ liệu ha, có những dữ kiện, họ có cái văn bản rõ ràng, họ mới trích ra. Họ nói như thế này: cái giấc mơ của người Mỹ để mua một cái căn nhà, để sở hữu một cái mái ấm gia đình đó ở xứ Hoa Kỳ, nó còn đâu chừng mỏng manh đó. Thì sau khi tôi đọc theo cái dữ kiện ông nói, giống như cái guồng máy của xã hội Hoa Kỳ, kinh tế chính trị, nó đều phục vụ cho tầng lớp gọi là thượng lưu, gọi là đại gia, những
anh mà gọi là Big Corporation CEO, thì chính phủ Hoa Kỳ đã có những cái quy luật, những cái gọi là cái ưu đãi cho cái giới thượng lưu đó. Thì cái anh ký giả này dám công bố những cái sự thật về cái cuộc đời của sứ Mỹ này, thì chúng ta học đạo cũng vậy, cái gì sự thật lúc nào nó cũng được tôn vinh. Thì quý vị biết mình đọc quyển sách mình cũng phải có cái nhận xét của mình. Thì ông nói rằng hơn 11 triệu người Mỹ giới trung lưu đã gọi là thất thoát cái túi tiền sau cái trận động đất của gọi là địa ốc năm 2007, 2008, 2009. Thì toàn bộ, quý vị có nhớ cái thời kỳ khủng hoảng kinh tế đó không? Thì mình nghĩ là mình thất thu, nhưng mà mấy anh tài phiệt thì sao? Cái túi của ảnh mỗi ngày mỗi phình ra, đó là cái bất công của xã hội mà chúng ta đang sống. Nhưng mà tôi nhìn rất là lạc quan, tại vì ở trong sách ông cũng có nói là những cái công việc, quý vị có để ý không? Những cái công ty lớn như là Walmart đó, họ đem hãng xưởng họ ra nước ngoài, nhất là Trung Quốc, để mà trong cái cạnh tranh của thị trường họ có thể bán cái giá thành nó rẻ để mà thu hút khách hàng. Thì xứ Ấn Độ cũng vậy, nhiều công ty và nhất là Apple, họ dùng những cái nhân lực từ Ấn Độ để gọi là thay thế những người Mỹ ở Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên trên cái tinh thần gọi là thương nước đó, mình là công dân Mỹ rồi đó quý vị, mình thấy cái đó hơi kỳ, nhưng mà thiện đạo thấy rất là hợp lý, rất là gọi là theo cái trào lưu của xứ Mỹ. Vì từ Thế chiến thứ hai tới bây giờ, nước Mỹ là một đất nước luôn luôn dung chứa những người di dân. Thì chúng ta thấy tin tức cũng vậy, ở châu Âu có những sắc dân từ châu Phi gọi là liều mạng để mà vượt cái biển đi tới xứ Ý. Thì chúng ta xem tin tức chúng ta thấy. Thì tôi thấy tác giả của quyển sách Who Stole American Dream này đó, chưa có phóng khoáng lắm. Tại vì cái số người dân Ấn Độ mà tới thay thế những người dân Mỹ đó, thì tại sao mình không nghĩ cái nước Mỹ này sẽ đem tới một cái giấc mơ Hoa Kỳ cho những người di dân này, đúng không? Thành ra chung quy mình nói ở đây có vẻ như là chuyện thế, nhưng mà khi mình ngồi mình ngẫm nghĩ lại, mình đúc kết thì sao? An phận thủ thường vẫn là hơn. Tới chùa mỗi chủ nhật, đi làm hàng ngày, và công ty họ có thêm nhu cầu overtime, có thêm giờ thì cũng tốt, còn không thì mình cứ an phận thủ thường. Tôi thấy cái đó là cái giải pháp tốt nhất cho người Phật tử chúng ta. Vì chúng ta có làm thêm, có đầu tắt mặt tối hai chớp ba chớp thì cuối cùng sao? Cũng đóng thuế, cũng về mấy ông cha ở trên Washington DC hết. Thành ra có lời lúc tôi nói có vẻ như là hơi nặng ký quá vậy, nhưng mà cái sự thật của cái vùng máy, cái nền chính trị Hoa Kỳ là dân ngu khù đẹp. Để kết thúc cái buổi phát đàm ngày hôm nay, thì chúng ta ngày mai sẽ gặp lại trong một tiếng đồng hồ. Thì hy vọng rằng mình sẽ trích ra khoảng 10-15 phút ha, để mình lại Phật, giống như là cái ý nghĩa mà lúc đầu tôi đã trình bày. Thì quý vị có thể thắc mắc về cái phần thuyết trình ngày hôm nay, ngay bây giờ quý vị nào có hỏi không? Qua cái phần trình bày lại Phật thiếu gia đó. Còn không thì có thể chuyển qua ha, chúng ta sẽ hội ngộ. Kính chúc quý vị trong những thời pháp sau này được nhiều lợi lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để tử và chúng sanh
chỗ ra xe, chỉ là xe nằm chỗ thắng.